Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay thứ hai, ngày 25 tháng Giêng năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội đường Do Thái ở Roma. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe." Quý vị và các bạn thân mến! Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ một sứ vụ đặc biệt, đó là sứ vụ loan báo tin mừng. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Sứ vụ ấy không dành riêng cho các linh mục tu sĩ, mà dành cho tất cả mọi người. Những người đã chịu phép rửa vì đã tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, các tông đồ đã hăng hái ra đi rao giảng tin mừng và kêu gọi mọi người làm chứng cho Chúa Giêsu. còn chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có mau mắn ra đi rao giảng tin mừng chưa? Chúng ta đã biết dùng những sinh hoạt hàng ngày mà làm chứng cho Chúa chưa? Phao-lô, vị tông đồ dân ngoại mà giáo hội mừng kính hôm nay, đã sống hết mình với sứ vụ ấy. Từ một kẻ truy lùng bắt những người tin vào Chúa Giêsu, ông đã được Chúa kêu gọi, biến đổi và trở thành người nhiệt thành trong sứ vụ rao giảng ấy. Theo sách Tông đồ Công vụ, chúng ta biết rằng Phao-lô là người Do Thái trung thành, đầy nhiệt huyết. Ông nghĩ mình đang làm việc bổn phận khi ngược đãi, bắt bớ, xiềng xích môn đệ của Chúa Giêsu và dạy họ về Jerusalem. Một hôm trên đường đi Đa-mát, Chúa Giêsu đã tỏ mình ra với ông trong ánh sáng, làm cho ông hiểu rằng ông đang bách hại chính Ngài, và sau đó Đấng Phục Sinh giao cho ông một sứ vụ đặc biệt, mang danh Ngài đến trước mặt các dân ngoại. Trong cái nhìn của Kitô giáo, người ta có xu hướng xem Thánh Phao-lô là một trong những kẻ trở lại lớn nhất. Tuy nhiên, từ biến cố đã thay đổi Phao-lô từ một kẻ bách đạo thành một chứng nhân kiên cường của Đức Kitô. Vậy chúng ta phải nghĩ đây là một sự trở lại hay ơn gọi của Phao-lô qua biến cố Damas? Phải hiểu rõ về từ trở lại. Thật ra, Phao-lô không chối bỏ Do Thái giáo để đi vào Kitô giáo như một đạo giáo mới. Cuộc đời của ông có nhiều yếu tố Do Thái giáo. Ông không thể phân biệt chính xác giữa hai đạo này. Phao-lô là và vẫn là Do Thái, nhưng cuộc biến đổi thâm sâu mở ra nơi ông là. Ông không còn đặt niềm tin tưởng liên quan đến ơn cứu độ và những đặc quyền Do Thái của ông, nhưng chỉ cậy dựa vào một mình Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ. Nói một cách khác, kể từ biến cố Đa-mát, Phao-lô biết được rằng ơn cứu độ của ông không nằm ở chỗ giữ luật cách nghiêm ngặt, nhưng ở lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ duy nhất. Vì thế, những thuận lợi mà ông có được dưới danh nghĩa Do Thái, ông xem như không còn giá trị gì trước sự khám phá ra Đấng Phục Sinh, nguồn cứu độ duy nhất chân thật. Phao-lô trở thành một người được gọi cho một sứ vụ đặc biệt, là đem tin mừng cho dân ngoại đến tận cùng trái đất. Tôi có nhận ra tiếng Chúa đang kêu mời tôi làm chứng tá cho Ngài qua từng biến cố của cuộc sống này không? Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của Thánh Phao-lô tông đồ để dạy dỗ muôn dân. Hôm nay mừng kỷ niệm ngày thánh nhân trở lại tin theo Đức Kitô, xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà tiến đến gần Chúa và trở nên chứng nhân của tin mừng. Amen.
Dù tôi giỏi giang, thành thạo ngôn ngữ mọi dân tộc, dù biết nghe tiếng muôn thiên sứ trên trời cao, nhưng bác ái coi như không, tôi không biết yêu tha nhân là phèn là của tôi, sùng có ích gì đâu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Đức Duy trình bày. Tin Jerusalem. Các giám mục châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi hành hương thánh địa. Từ những năm 1990, một nhóm các giám mục từ châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Phi hàng năm đều đến thăm các cộng đoàn Kitô giáo khác nhau ở thánh địa. Năm nay, cuộc hành hương của các ngài bắt đầu từ thứ năm, ngày 7 tháng Giêng năm 2016. Các giám mục sẽ dành 2 ngày lưu lại tại giải Gaza. Tại đây, các ngài sẽ cử hành thánh lễ và đến viếng thăm nhiều nơi, đặc biệt là một trường học do các nữ tu dòng Mân Côi điều hành. Sau đó, trong một chặng dừng chân ngắn ở Bethlehem, các ngài sẽ gặp gỡ cộng đoàn Beth Yala, vốn bị tòa án Israel ra quyết định tịch thu một phần đất đai của họ để xây dựng bức tường ngăn cách tại thung lũng Kremizan. Cuối cùng, các giám mục sẽ đi Jordan. Trong 4 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14 tháng Giêng, các ngài sẽ ở lại bên những người tị nạn Syria hay Iraq. Giải thích lý do của cuộc hành hương này, Đức ông Duarte da Cunha, Tổng thư ký Liên hội Đồng Giám mục Âu Châu, nói, chúng tôi muốn gửi đến các cộng đoàn mà chúng tôi sẽ thăm viếng, và nhất là những người tị nạn ở Jordan, sứ điệp lòng thương xót của chúng tôi, qua chứng từ là sự gần gũi của chúng tôi. Khi chúng tôi lắng nghe niềm vui và hy vọng, nỗi thương đau và thống khổ của họ, để khám phá bức tường của sự vô cảm, mà sự quay cuồng của cuộc sống hàng ngày rất thường khiến chúng ta ngoảnh mặt với phần nhân loại bi thương này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, lòng tin tưởng giúp chuyển bại thành thắng. Trong bài giảng thánh lễ, sáng ngày 14 tháng Giêng vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ rằng, người có lòng tin luôn chiến thắng, vì lòng tin có thể chuyển bại thành thắng. Lòng tin tưởng không phải là ma thuật, nhưng là một tương quan cá vị với Thiên Chúa. Tương quan ấy, người ta không thể học được từ sách vở, nhưng là một quà tặng của Thiên Chúa. Món quà đó rất đáng để chúng ta nài xin. Bài đọc một trích sách Samuel thuật lại sự thất bại của con cái Israel trước người Philistine. Cuộc chiến vô cùng ác liệt. Con cái Israel đã bị tổn thất rất lớn, và ngay cả danh dự, nhân phẩm của họ cũng bị chà đạp. Điều gì dẫn đến sự thất bại này? Nguyên nhân là dân chúng đã dần xa rời Thiên Chúa, sống theo tinh thần thế tục và tôn thờ ngẫu tượng. Họ đã đi đến Silo lấy hòm bia giao ước của Đức Chúa về, nhưng dường như họ chỉ làm theo thói quen và phong tục văn hóa, còn thật ra họ đã đánh mất tương quan phụ tử với Thiên Chúa từ lâu rồi. Không thờ phượng Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã bỏ họ một mình. Thậm chí, dân chúng còn muốn dùng hòm bia giao ước của Thiên Chúa để mong đánh thắng trận. Nhưng họ làm như thế, giống như một trò phù phép. Ở Aphek, có lề luật của Thiên Chúa. Nhưng dân chúng đã bỏ lề luật mà không tuân giữ. Như vậy, chẳng còn tương quan cá vị với Thiên Chúa nữa. Họ đã lãng quên Thiên Chúa, Đấng đã giải phóng và cứu thoát họ bao nhiêu lần. Họ đã bị người Philistine đánh bại, 30.000 bộ binh tử trận, hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, và 2 người con ông Eli, 2 tư tế tội lỗi đã lợi dụng dân chúng ở Silo, bị giết chết. Như vậy, thất bại chung cuộc đó là, một dân sống xa rời Thiên Chúa sẽ luôn kết thúc bi thảm. Con cái Israel có đền thờ, có nơi thánh, nhưng tâm hồn họ không ở bên Chúa, không thờ phượng Chúa. Cũng vậy, ngày hôm nay, nếu anh chị em tin Chúa, nhưng là một Thiên Chúa xa xôi, huyền ảo, chứ không ở trong tâm hồn anh chị em, và anh chị em cũng chẳng hề quan tâm tuân giữ những mệnh lệnh, giới răn của Ngài. Đó thật sự là một thất bại thảm hại. Trái lại, tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe một chiến thắng vẻ vang. Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống. Quỳ là một hành động của sự thờ phượng, van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. anh ta muốn nói với Đức Giêsu rằng, con là một kẻ thất bại trong cuộc sống, là kẻ bị gạt ra ngoài. Bệnh phong thực sự là một thất bại, vì không thể sống chung trong cộng đồng. Người mắc bệnh phong luôn bị xua đuổi, nhưng Ngài là đấng có thể chuyển bại thành thắng. Điều ấy có nghĩa là, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Đức Giêsu chạy lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn, anh hãy được sạch. Và như thế, thật là đơn giản, trận chiến này đã kết thúc chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi, với một chiến thắng vẻ vang. Còn trận chiến của con cái Israel với Philistine kéo dài cả ngày, nhưng lại thất bại thảm hại. Anh chàng mắc bệnh phong đã có điều gì đó trong tâm hồn, thôi thúc anh đến gặp Đức Giêsu và nài xin. Anh ta đã có lòng tin. Thánh Tông đồ Gioan nói rằng, điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Lòng tin của chúng ta luôn luôn chiến thắng, giống như chàng thanh niên trong Tin Mừng. Những kẻ thất bại trong bài đọc 1 cũng cầu nguyện với Chúa, cũng chạy tới Silo để lấy hòm bia giao ước, nhưng họ không có lòng tin. Đức Giêsu đã nói rằng, nếu chúng ta có lòng tin lớn bằng hạt cải, và nài xin Thiên Chúa bằng lòng tin ấy, chúng ta có thể rời non lấp biển. Chính lòng tin tưởng cho chúng ta khả năng này. Đức Giêsu cũng đã nói, bất kỳ điều gì anh em xin Chúa Cha nhân danh Thầy, anh em sẽ được nhận lời. Cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Nhưng hãy xin và gõ với lòng tin tưởng. Lòng tin tưởng chính là chiến thắng của chúng ta. Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa, để lời cầu nguyện của chúng ta luôn được bén rễ sâu trong niềm tin tưởng. Đức tin là một quà tặng. Chúng ta không thể học được đức tin từ sách vở, nhưng là món quà của Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Chúng ta hãy nài xin, lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúng ta xin Chúa để biết cầu nguyện với lòng tin tưởng, để biết xác tín rằng mọi sự chúng ta xin thì Chúa sẽ ban cho. Lòng tin tưởng chính là chiến thắng của chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội đường Do Thái ở Roma, do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 17 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Hội đường Do Thái Roma thăm cộng đồng Do Thái giáo. Ngài là vị giáo hoàng thứ 3 và là lần đầu tiên trong triều đại của mình đến hội đường nổi tiếng này. Tại đây, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu với các chức sắc lãnh đạo và cộng đồng tín hữu Do Thái giáo. Trong ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất các tín hữu Kitô, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu nói trên của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha phát biểu như sau: Hôm nay, tôi vui mừng được đến thăm quý vị tại hội đường này. Xin cảm ơn tiến sĩ Di Segni, bà Duri Gelo và ông Gattegna đã nói những lời ân cần. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã nồng nhiệt chào đón tôi. Xin cảm ơn quý vị. Tada Todarabba. Trong lần đầu tiên đến hội đường này với tư cách giám mục Roma, tôi muốn bày tỏ với quý vị và xin gửi đến tất cả các cộng đồng Do Thái giáo lời chúc bình an huynh đệ của toàn thể giáo hội Công giáo. Lòng tôi luôn canh cánh mối tương giao giữa chúng ta. Lúc còn ở Buenos Aires, tôi vẫn thường đến các hội đường và gặp gỡ các cộng đoàn Do Thái quy tụ ở đó. Tôi thường theo sát những ngày đại lễ, các lễ kỷ niệm của Do Thái giáo, và tạ ơn Chúa đã ban sự sống và đồng hành cùng chúng ta trên con đường lịch sử. Theo thời gian, mối dây liên kết tinh thần được hình thành, làm nảy sinh tình bạn đích thực và mang lại sức sống cho việc cùng nhau cam kết. Điều cốt yếu trong đối thoại liên tôn là gặp nhau như anh chị em trước đấng dựng nên chúng ta và dâng lên Ngài lời chúc tụng vì chúng ta biết tôn trọng và ra sức cộng tác với nhau. Trong cuộc đối thoại Do Thái Kitô giáo, có một dây liên kết độc đáo và đặc biệt nhờ cội rễ Do Thái của Kitô giáo. Vì vậy, các tín hữu Do Thái và Kitô giáo phải cảm thấy mình là anh em, được liên kết bởi cùng một Thiên Chúa và chung một di sản thiêng liêng phong phú, trên đó tương lai được xây nên. Cuộc viếng thăm này là sự tiếp bước các vị tiền nhiệm của tôi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến đây 30 năm trước, vào ngày 13 tháng 4 năm 1986, và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã được quý vị đón tiếp 6 năm trước đây. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị khi đến thăm đã tạo ra một cách diễn tả tuyệt đẹp khi gọi quý vị là các anh trưởng. Và quả thật, quý vị là những người anh chị của chúng tôi trong đức tin. Tất cả chúng ta đều thuộc một gia đình, đó là gia đình của Thiên Chúa, đấng đồng hành và che chở chúng ta là dân của Ngài. Chúng ta, những người Do Thái và Công giáo, đều được mời gọi cùng nhau gánh vác trách nhiệm đối với thành đô này. Trước hết là trách nhiệm đóng góp về tinh thần và hướng đến việc giải quyết những vấn đề khác nhau hiện nay. Tôi hy vọng việc xích lại gần nhau, sự hiểu biết và tôn trọng nhau giữa hai cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. Đó chính là ý nghĩa của việc tôi đến thăm quý vị hôm nay, 17 tháng Giêng, là ngày Hội đồng Giám mục Italia cử hành, ngày đối thoại Công giáo Do Thái giáo. Chúng tôi vừa kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ hai. Đây là văn kiện mang lại cuộc đối thoại mang tính chất hệ thống giữa Giáo hội Công giáo và Do Thái giáo. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô, tôi đã ngỏ lời chào đông đảo đại diện của Do Thái rằng, chúng ta đặc biệt cảm tạ Thiên Chúa vì sự biến đổi thực sự nơi quan hệ giữa Kitô giáo và Do Thái trong 50 năm qua. Sự thờ ơ và đối lập đã biến thành hợp tác và thiện cảm, từ thù địch và xa lạ. Chúng ta đã trở thành bạn hữu và anh em. Với tuyên ngôn Nostra Aetate, công đồng đã vạch ra con đường nói vâng với việc tái khám phá cội rễ Do Thái của Kitô giáo, nói không với mọi hình thức bài Do Thái và lên án mọi đối xử bất công, kỳ thị và bách hại từ đó mà ra. Tuyên ngôn Nostra Aetate lần đầu tiên làm rõ ý nghĩa những mối liên hệ giữa Giáo hội Công giáo với Do Thái giáo về mặt thần học. Tất nhiên, tuyên ngôn không giải quyết tất cả những vấn đề thần học đang đặt ra cho chúng ta, nhưng khuyến khích chúng ta cần phải suy tư hơn nữa. Vì thế, ngày 10 tháng 12 năm 2015, Ủy ban Liên lạc với người Do Thái công bố một văn kiện mới nêu ra những vấn đề thần học nổi bật trong những thập niên vừa qua kể từ khi công bố tuyên ngôn Nostra Aetate. Quả thật, khía cạnh thần học của cuộc đối thoại Do Thái giáo, Công giáo cần phải được đào sâu hơn nữa, và tôi mong muốn khuyến khích tất cả những ai tham gia cuộc đối thoại này hãy tiếp tục theo chiều hướng đó với tinh thần sáng suốt và lòng kiên trì. Từ nhãn quan thần học, rõ ràng có mối dây liên kết bền chặt giữa các tín hữu Kitô và Do Thái. Đối với các Kitô hữu, để hiểu được mình, không thể không nói đến cội rễ Do Thái giáo. Còn với giáo hội, khi tuyên xưng ơn cứu độ qua niềm tin vào Đức Kitô, thì nhận ra tính chất không thể thay thế của giao ước và tình yêu vững bền và trung tín của Thiên Chúa đối với Israel. Cùng với các vấn đề thần học, chúng ta không được lãng quên những thách thức lớn mà thế giới ngày nay đang đối mặt. trong đó có vấn đề sinh thái đang được đặt lên hàng ưu tiên hiện nay. Và các Kitô hữu và Do Thái giáo, chúng ta có thể và phải mang đến cho nhân loại sứ điệp của Kinh Thánh về việc chăm sóc công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Những xung đột, chiến tranh, bạo lực và bất công đang khoét sâu các vết thương nơi nhân loại và đòi chúng ta hãy đẩy mạnh việc dấn thân cho hòa bình và công lý. Bạo lực do con người kình chống nhau thì đối nghịch với bất kỳ tôn giáo chân chính nào, nhất là với ba tôn giáo độc thần. Sự sống vốn thánh thiên và là hồng ân của Thiên Chúa. Điều răn thứ năm trong 10 điều răn dạy rằng, chớ giết người. Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống, và Ngài luôn mong sự sống được tiến triển và bảo vệ. Còn chúng ta, vốn được dựng nên theo hình ảnh của Ngài và giống Ngài, nên được kêu gọi cũng hãy làm giống như vậy. Mọi người, vì được Thiên Chúa tạo dựng, nên chính là anh em của chúng ta, bất kể người ấy thuộc tôn giáo nào. Mọi người đều phải được nhìn bằng sự quý mến, như Chúa đã làm, vì Chúa hằng chìa bàn tay thương xót cho mọi người, bất kể niềm tin và khuynh hướng của họ, đồng thời quan tâm đến những ai rất cần Chúa, người nghèo, người đau yếu, người bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Nơi đâu sự sống đang gặp hiểm nguy, nơi đó càng cần được chúng ta bảo vệ. Dù bạo lực hoặc cái chết đều không nói lời cuối cùng trước Thiên Chúa của tình yêu và sự sống. Chúng ta phải cầu nguyện tha thiết xin Chúa giúp chúng ta thực hiện logic của hòa bình, hòa giải, tha thứ, sự sống tại châu Âu, Thánh Địa, Trung Đông, Châu Phi và các nơi khác trên thế giới. Trong lịch sử của mình, dân Do Thái đã hứng chịu bạo lực và bách hại, đến mức chịu cảnh diệt chủng tại châu Âu thời lò thiêu sống. 6 triệu người bị sát hại chỉ vì là dân Do Thái, trở thành nạn nhân của sự tàn bạo phi nhân nhất, nhân danh ý thức hệ muốn đặt con người lên thay Thiên Chúa. Ngày 16 tháng 10 năm 1943, hơn 1.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ em thuộc cộng đồng Do Thái ở Roma bị đưa đến trại tập trung Auschwitz. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt tưởng niệm những nạn nhân này. Không bao giờ được quên những đau khổ, sợ hãi, nước mắt của họ. Quá khứ phải được dùng làm bài học cho hiện tại và tương lai. Lò thiêu sống dạy chúng ta cần phải cảnh giác cao độ để có thể hành động kịp thời nhằm bảo vệ phẩm giá con người và nền hòa bình. Tôi muốn nói lên rằng tôi luôn ở bên từng vị chứng nhân lò thiêu sống nay vẫn còn sống, và xin được gửi lời chào đặc biệt đến những vị đang hiện diện ở đây hôm nay. Thưa anh em, chúng ta thật sự phải cảm ơn về tất cả những gì đã làm được trong 50 năm qua. Vì giữa chúng ta đã có sự hiểu nhau, tin nhau, và tình bạn đã tiến triển, khơi sâu. Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Chúa dẫn đường đi tới một tương lai tốt đẹp hơn. Thiên Chúa có kế hoạch cứu độ dành cho chúng ta, như tiên tri Jeremiah nói, ta biết rõ các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, kế hoạch cho các ngươi được sống thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai hy vọng. Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện xin Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và ban ơn cho anh em. Nguyện xin Chúa ghé mắt ân cần nhìn đến anh em và ban bình an cho anh em. Shalom Aleichem. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm Hội đường Do Thái tại Roma. Hôm 17 tháng Giêng vừa qua tại Roma, bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ với cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Trong khi tìm hiểu bữa tối sau hết, trong đó Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể, người ta phải nhận ra mối liên hệ đặc biệt và chính yếu của bữa tiệc ly này với cuộc tử nạn và sống lại của Chúa Kitô. Mối liên hệ này nằm trong ba phạm vi: lịch sử, văn chương và thần học. Trước hết, liên hệ dưới khía cạnh lịch sử. Trong suốt cuộc đời của Chúa Kitô, thánh thể đã được nói tới qua các biến cố tiên báo, như việc Chúa Kitô hai lần hóa bánh ra nhiều để nuôi dân, hoặc qua bài giảng tại hội đường Capernaum, trong đó Chúa Kitô đã nói nhiều về thánh thể, cũng như đã hứa sẽ lập phép thánh thể. Khi tới giờ của Ngài, Chúa đã lập phép thánh thể trong bữa tối sau hết. Sự việc này đi trước cuộc tử nạn của Chúa, như là những biến cố diễn ra trong tuần tự phải đến và đã được các thánh ký chép phúc âm ghi lại. Tuy nhiên, trong buổi cử hành bữa tiệc ly với các tông đồ, chính Chúa Kitô đã liên kết hai biến cố này lại với nhau. Chúng ta mở phúc âm Nhất Lãm và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto trong bài tường thuật về việc lập phép thánh thể. Chúng ta sẽ nhận ra điều này. Thánh Phaolô đã mô tả như sau: trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 23. Thánh Matthew thì diễn tả một cách khác như sau: Chúa đáp, anh em hãy vào thành, tới nhà người kia và nói, thầy dạy rằng giờ ta đã gần, ta muốn ăn mừng lễ vượt qua ở nhà ông cùng với môn đệ của ta. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 26 câu 17. Sau đó Thánh Matthew thuật tiếp, đang khi ăn, Chúa phán, thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy. Các thánh ký Marco, Luca cũng dùng những kiểu nói khác để cho thấy liên hệ của hai biến cố lịch sử, bữa tối tiệc ly và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Như vậy, trong diễn tiến của lịch sử, biến cố lập phép thánh thể đã đi trước việc Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết. Diễn tiến tiếp liền của hai biến cố này không phải là một sự tình cờ, nhưng có một mối dây liên hệ mật thiết nội tại đã làm cho diễn tiến trong thời gian trở thành diễn tiến cần thiết của sự việc. Điều này sẽ được nhận ra cách rõ ràng hơn trong phần tìm hiểu về các điểm sau đây. Điểm thứ hai, liên hệ dưới khía cạnh văn chương. Xét về cơ cấu của bài thương khó, thì bài tường thuật cuộc thương khó của Chúa Kitô phải gồm cả bài tường thuật việc Chúa lập phép thánh thể. Các nhà chú giải đã coi bài tường thuật bữa tiệc tại Betania, được kể nơi Phúc âm Thánh Gioan chương 12 câu 1 đến câu 11, như là phần mở đầu thứ nhất của bài thương khó. Còn bài tường thuật Chúa Giêsu lập phép thánh thể được coi như là phần mở đầu thứ hai. Trong hai bài tường thuật về hai bữa tiệc này, chúng ta thấy có nhiều yếu tố nói tới cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, như trong bữa tiệc tại Betania, Chúa đã nói tới việc chôn cất Chúa. Rồi hai lần trong bài tường thuật bữa tiệc tại Betania, Thánh Gioan đã nói tới việc Lazaro đã chết và đã được Chúa cho sống lại. Thánh Gioan cũng nói tới ý định của người Do Thái chẳng những muốn giết Chúa Giêsu mà còn giết cả ông Lazaro nữa. Tiếp đến, trong bài tường thuật lập phép thánh thể, các yếu tố gợi tới cuộc thương khó của Chúa Kitô có thể được nhận ra rất rõ ràng. Như vậy, thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô có liên hệ chặt chẽ với nhau, và đó là nền tảng cho các buổi cử hành phụng vụ về sau, cũng như cho các suy tư thần học về phép thánh thể. Điểm thứ ba, liên hệ giữa buổi tiệc ly với cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa dưới khía cạnh thần học. Liên hệ thần học này được nhận ra một cách rõ ràng qua các lời của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu tuyên bố với các thánh tông đồ, thầy bảo thật anh em, từ nay thầy không uống thứ rượu nho này nữa, cho đến ngày thầy lại cùng anh em uống thứ rượu mới trên nước cha thầy. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 26 câu 29. Lời tuyên bố này đã cho thấy cái chết hoặc cuộc ra đi của Chúa Giêsu đã gần đến. Ngài không còn ăn bữa tiệc trần thế nào nữa với các môn đệ. Vào bữa tiệc ly Ngài đang dùng đây sẽ chuẩn bị một bữa tiệc khác trong nước của cha Ngài. Cuộc chuẩn bị này sẽ được thực hiện do cái chết và sống lại của Chúa Kitô, cũng như do việc cử hành tưởng niệm hai biến cố này cho đến khi Chúa Kitô lại đến. Đàng khác, lời Chúa phán trên bánh và rượu chứa đựng nhiều gợi ý tới cuộc thương khó của Chúa Kitô. Chính cuộc thương khó này là điểm chính yếu mà thánh thể được thiết lập để tưởng nhớ cuộc thương khó qua các dấu hiệu bí tích sẽ phải hướng về cuộc tử nạn của Chúa. Chúa phán, này là mình ta sẽ bị nộp vì các con, hoặc này là máu ta đổ ra cho các con. Những từ ngữ bị nộp hoặc được đổ ra lấy từ những chữ được sử dụng trong Cựu Ước liên hệ tới các đau khổ của người tôi tớ Đức Giê-hô-va như tiên tri Isaiah đã mô tả. Như thế, các từ ngữ này đã mặc khải sự chết đau thương của Chúa như là một hy tế dâng lên Thiên Chúa để đền tội nhân loại. Bữa tiệc ly là một biến cố tiền phong hướng về biến cố núi sọ của Ngài tiếp theo. Ý nghĩa của sự việc được thực hiện bằng dấu chỉ trong bữa tiệc ly đã được thực thi trọn vẹn, vì ngày sau đó Chúa Kitô đã thực sự chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá. Qua những tư tưởng vừa được trình bày trên đây, chúng ta thấy rằng, trong bối cảnh lập phép thánh thể, ngày thứ năm tuần thánh đi liền với ngày thứ sáu tuần thánh. Ý nghĩa của thánh thể được soi sáng bởi ý nghĩa của cái chết của Chúa trên thập giá. Hai biến cố lập phép thánh thể và cuộc tử nạn đau thương của Chúa gắn liền với nhau trong lịch sử, trong cơ cấu văn chương và trong thần học. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của bài Đặc tính xã hội của gia đình, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn phần thứ hai của bài Đặc tính xã hội của gia đình với tựa đề Gia đình là khung thánh của sự sống. Thứ nhất, chúng ta nói về tình yêu hôn nhân gia đình luôn mở ra để đón nhận sự sống. Khi sống trong phẩm giá của mình, đôi vợ chồng được mời gọi để công bố sự tốt lành và phong phú của Thiên Chúa, biểu lộ một cách cao cả nhất qua nhiệm vụ sinh sản. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh giải những giáo huấn của giáo hội trong sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2366 qua bức thư gửi các gia đình năm 1994 số 6. Việc làm cha làm mẹ của con người tuy về mặt sinh học có giống với việc sinh sản của các sinh vật khác về bản chất, vẫn có một điều gì đó giống Thiên Chúa một cách hết sức độc đáo và căn bản, và chính điểm giống này là nền tảng làm cho gia đình trở thành một cộng đồng sự sống nhân loại, một cộng đồng các ngôi vị hợp nhất với nhau trong tình yêu. Chủ thể tính xã hội của gia đình là sinh sản con cái, Như thế, khởi động một sức mạnh của tình yêu liên đới giữa các thế hệ trong gia đình, làm nền tảng xây dựng xã hội. Quả vậy, nơi mỗi con người mới đều tiềm ẩn một giá trị xã hội của phần công ích. Trong bức thư gửi các gia đình số 11, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói một cách cụ thể hơn. Mọi đứa trẻ đều trở thành quà tặng cho anh chị em, cha mẹ và toàn thể gia đình các bé. Sự sống của các bé thơ ấy trở thành quà tặng cho chính những người trao cho các cháu sự sống, những người không thể nào không cảm nhận thấy các cháu đang có mặt, đang tham gia vào cuộc sống của họ và đang đóng góp vào công ích của họ cũng như của cộng đồng gia đình. Gia đình xây dựng trên hôn nhân chính là thánh điện của sự sống. Chính vì thế mà thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 39 đã xác định rằng gia đình là nơi trong đó sự sống, một quà tặng của Thiên Chúa, có thể được tiếp đón và bảo vệ thích đáng khỏi rất nhiều sự tấn công mà sự sống có nguy cơ gặp phải, cũng như có thể được phát triển phù hợp với những gì làm nên sự tăng trưởng nhân bản đích thực. Từ đó, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh trong thông điệp Evangelium Vitae, Tin Mừng của Sự Sống, năm 1995, số 92, về vai trò của gia đình quyết định và không thể thay thế trong việc cổ vũ và xây dựng nền văn hóa sự sống, để chống lại khả năng hình thành một tình trạng phản văn minh có sức phá hoại như nhiều xu hướng và tình cảnh hiện nay xác nhận. Vì thế, dựa vào bí tích hôn nhân, các gia đình Kitô giáo có một sứ mạng đặc biệt là làm chứng nhân và làm người loan báo tin mừng sự sống. Đây là một sự dấn thân vào xã hội hôm nay, có giá trị như một lời tiên báo đích thực và can đảm, theo như thông điệp Evangelium Vitae số 94 diễn tả. Phục vụ tin mừng sự sống có nghĩa là các gia đình thông qua việc tham gia vào các hiệp hội gia đình ra sức làm việc thế nào để bảo đảm cho luật lệ và định chế của quốc gia chẳng những không xâm phạm quyền sống từ khi thụ thai cho đến khi chết cách tự nhiên, mà còn bảo vệ và phát triển quyền sống đó. Tiếp đến, chúng ta nói về việc sinh con có trách nhiệm. Hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ Nhị năm 1966, số 50, và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2367, cho thấy gia đình đóng góp vào ích lợi xã hội một cách hết sức đặc biệt, qua việc làm cha làm mẹ như là cách thức tham gia đặc biệt vào công việc sáng tạo của Thiên Chúa. Qua những giáo huấn này, giáo hội hướng dẫn các quyết định của đôi vợ chồng để họ quảng đại đón nhận sự sống. Vợ chồng phải xét tới những điều kiện thể lý, kinh tế, tâm lý và xã hội khi thực hiện việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm, như khi phải quyết định một cách quảng đại nhưng có cân nhắc kỹ lưỡng nên có một gia đình đông con hay không, và khi phải quyết định tránh sinh thêm con trong một thời gian hay thậm chí vĩnh viễn, vì những lý do nghiêm trọng và vẫn tôn trọng luật luân lý. Thông điệp Tin Mừng Sự Sống Humanae Vitae số 14, và đặc biệt là hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng Gaudium et Spes số 51, mạnh mẽ ngăn cản các đôi vợ chồng thực hiện biện pháp triệt sản và phá thai, vì là bất hợp pháp về luân lý. Phá thai là một tội ác ghê tởm và là một sự phá hoại trật tự luân lý một cách đặc biệt nghiêm trọng, vì hiện tượng này chống lại sự sống, đe dọa nguy hiểm cho việc sống chung trong xã hội một cách công bằng và dân chủ. Giáo hội đòi buộc loại bỏ những phương pháp ngừa thai nhân tạo dựa trên sự hiểu biết đúng đắn và đầy đủ về con người và tính dục để bảo vệ sự phát triển chân chính của các dân tộc dựa trên những nguyên tắc luân lý. Mặt khác, theo thông điệp Tin Mừng Sự Sống Humanae Vitae số 16 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2370, dựa trên những nguyên tắc của trật tự nhân học, người ta có thể được phép tiết dục định kỳ trong thời gian có thể mang thai của người phụ nữ. loại bỏ việc ngừa thai và sử dụng phương pháp tự nhiên để điều hòa sinh sản, chính là quyết định xây dựng những quan hệ liên vị giữa vợ chồng dựa trên sự tôn trọng và chấp nhận nhau toàn diện, đưa tới những hiệu quả tích cực là tạo ra một trật tự xã hội nhân bản hơn. Cũng thế, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 50 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967 của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục số 37 đề cập đến quyết định về thời gian cách quãng giữa các lần sinh con và về số con là quyền riêng tư của hai vợ chồng sẽ được thi hành trước mặt Chúa sau khi đôi vợ chồng đã suy xét đủ về những bổn phận đối với bản thân, đối với con cái đã sinh ra, đối với gia đình và xã hội. Vì vậy, xã hội nên tìm lời giải đáp cho vấn đề gia tăng dân số trong tinh thần tôn trọng luân lý tính dục, bảo đảm nền đạo đức xã hội để sự sống con người luôn có được phẩm giá trong mọi hoàn cảnh, bắt đầu với những điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tình nào lớn lao cho bằng là tình của người vì yêu, mà dâng đi cả mạng sống cho người mình yêu. Tình nào lớn lao cho bằng mối tình Thiên Chúa hiến thân, cha sai con một chết hay nhân trần. Tình nào lớn, tình nào lớn.
Câu đầu tiên trong sách giáo lý bản hỏi đã dạy và đòi ta phải trả lời một cách xác quyết rõ ràng rằng: hỏi ta sống ở đời này để làm gì? Quả vậy, việc xác định mục đích của cuộc đời là quan trọng, là điều kiện tiên quyết. Một khi đã xác định mục đích, chúng ta cũng phải chú tâm và trả lời cho được câu hỏi thứ hai, đó là phải đạt mục đích ấy bằng cách nào? Thánh Giuse Phác-nan-đê Hiền trả lời rõ ràng hai câu hỏi trên bằng cả cuộc đời của Ngài, và điều đó đáng nhắc lại làm gương mẫu cho chúng ta. Tôi sẵn sàng lấy máu mình để làm chứng cho người dân Việt biết đạo Thiên Chúa là đạo thật. Đó là mục đích và niềm vui của tôi. Xác định rõ mục đích và niềm vui của cuộc đời, cha Hiền đã quan tâm thực hành điều ấy. Giuse Phác-nan-đê Hiền sinh ngày 3 tháng 12 năm 1775 tại Ventosa, tỉnh Valladolid, giáo phận Avila, Tây Ban Nha. Nhưng để thực hiện mục đích và hoài bão đã xác định sẵn là truyền bá tin mừng cho miền Viễn Đông, cha Fernando Hiền đã xin chuyển qua tỉnh dòng rất thánh Mân Côi, Manila, Philippines. Tại đây, cha Hiền cùng với ba cha khác dòng Đa Minh theo một tàu buôn của Anh vào bến cửa Hàn, Đà Nẵng, ngày 18 tháng 2 năm 1806. Sau mấy tháng học tiếng, vị tông đồ trẻ đã bắt tay vào công việc truyền giáo một cách hăng say. Vốn tính hiền lành, khiêm tốn và nhã nhặn, cha Hiền được mọi người quý mến. Nhờ đó, cha đã giúp nhiều lương dân đón nhận đức tin. Với mục đích và niềm vui ấy, cha Fernando Hiền đã phục vụ truyền giáo trên cánh đồng Việt Nam với số năm bằng với số năm Chúa Giêsu sống trên gian trần. Cha phục vụ quên mình như Chúa Giêsu phục vụ. Cha đã mang án tử như Chúa Giêsu đã mang án tử. Năm 1938, trong cơn truy lùng gắt gao của Tổng đốc Trịnh Quang Khanh, cha Fernando Hiền đã bị bắt. Khi bị bắt, các quan tra hỏi về các thừa sai. Cha Fernando Hiền liền nhận là có quen thân với Đức cha Degado Y và Henare Minh. Cha xin quan cho gặp các ngài vì biết hai vị cũng đang bị giam cầm cùng một chỗ với cha. Các ngài gặp nhau trong cảnh mỗi người một củi. Bỗng Đức cha Degado Y hỏi cha Hiền: "Này cha bề trên phủ tỉnh, cha đã sẵn lòng tự nguyện để người ta chém đầu chưa?" Không chút ngần ngừ, cha Hiền trả lời: "Dĩ nhiên là con đã sẵn sàng." Giá trị dâng hiến của cha Hiền thể hiện ở thái độ sẵn sàng, bình tĩnh, vui tươi dù cái chết cận kề. Giá trị ấy còn thể hiện ở thái độ quả quyết. Trước mặt các quan lại, cha Hiền nói: "Xin các ngài biết cho, không bao giờ tôi chà đạp thánh giá. Còn việc về nước Tây Ban Nha thì tôi không muốn, vì tôi đến đây với ước nguyện là giảng đạo Chúa Kitô." Quan tiếp tục dụ dỗ sẽ đặt cha làm thông dịch viên nếu cha chịu bỏ đạo. Cha đáp: "Tôi đến đây không để phục vụ vua chúa trần gian này, mà chỉ để rao giảng đạo Đức Chúa Trời thôi." Với thái độ cương quyết khó thuyết phục của cha, vì thế sáng ngày 24 tháng 7 năm 1938, quan quân quyết định đem cha đi xử. Trước khi đem đi xử, các quan lại khuyên dụ cha Hiền lần cuối: "Lát nữa ông sẽ bị chém đầu nếu ông không đạp lên thập giá. Hãy quyết định lại đi, ông sẽ được tha về châu Âu." Vị chứng nhân cương quyết trả lời: "Tôi không bao giờ đạp lên thánh giá, các ông muốn chém thì cứ chém." Tại pháp trường, quân lính kéo ngài ra khỏi củi và xô ngài lên chiếu. Ngài hầu như không gượng dậy nổi. Thấy vậy, Lý Hình vung gươm chém. Đầu vị tử đạo phải bêu 3 ngày trước khi bị ném xuống sông. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con thánh tử đạo Giuse Hiền, một mẫu gương giúp chúng con ý thức về cùng đích cuộc đời mình, một mẫu gương sống cho Chúa với trọn vẹn niềm vui. Xin cho con biết xác định mục đích cuộc đời là làm vinh danh Chúa. Xin cho con biết chọn cách thức thực hành mục đích, đó là niềm vui. Xin cho chúng con cương quyết đạt mục đích đã chọn, cho dẫu phải hy sinh, bắt bớ, tù đày, hiểm nguy. Và lạy Chúa, nếu có lúc nào đó trong đời chúng con cảm thấy mất định hướng và lơ là với mục đích cuộc đời, thì xin Chúa cho chúng con tìm lại được trong an bình tươi vui. Amen.
Tình đau quý hơn môi tình là tình của người vì yêu, là người vui lòng chịu chết cho người mình yêu. Tình đau quý hơn môi tình, muôn vàn nhân chứng đức tin, hương Chúa Trời hiến dâng cuộc đời. Tình nào quý
trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.